Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ít nhất 37 người chết trong trận động đất mạnh ở Ý. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhà nước Hồi giáo, người Kurd ở biên giới với Syria. Mỹ điều tra vụ tin tặc Nga thu thập thông tin từ những nhà báo Mỹ.
Hai thanh niên ở Khánh Hòa nhận án tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước trong khi luật sư không được phép bào chữa cho họ.
Tôi cũng đã làm thủ tục qua mọi thủ tục giấy tờ gửi cho tòa án. Nhưng mà sau đó khoảng một tuần lễ thì tôi và luật sư Đông nhận lại được một cái văn bản là từ chối.
Luật sư Nguyễn Khả Thành đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoàng Long sẽ trở lại để cập nhật những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền trung của Ý sáng sớm ngày thứ Tư, gây thiệt hại lớn cho khu vực gần tâm chấn và làm thiệt mạng ít nhất 37 người. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ghi nhận cường độ của cơn địa chấn là 6,2 độ, với tâm chấn cách thị trấn Norcia khoảng 10 km về phía đông nam. Cả một phần lớn khu vực này đều cảm nhận được chấn động, bao gồm thủ đô Rome cách đó 150 km. Trận động đất xảy ra chỉ sau 3 giờ 30 phút sáng một chút và theo sau là nhiều cơn dư chấn. Cơ quan bảo vệ dân sự của Ý cho biết hàng trăm người bị thương và nhiều người đang cần nơi trú ẩn tạm thời. Người đứng đầu cơ quan này, Fabrizio Curcio, cho biết những trận động đất ở cường độ này, ở độ sâu này trong lãnh thổ của chúng tôi, nhìn chung làm nhà cửa đổ sập, có thể dẫn đến tử vong. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm hai thị trấn là Amatrice và Akumoli. Thị trưởng Amatrice Sergio Pirozzi nói với đài truyền hình nhà nước RAI rằng phần lớn thị trấn đã bị phá hủy. Một cư dân ở Amatrice tên Maria Gianni cho biết, toàn bộ trần nhà rơi xuống nhưng không trúng tôi chỉ kịp lấy cái gối che đầu và may mắn là tôi không bị trần nhà rơi trúng, chỉ bị thương nhẹ ở chân. Lực lượng cứu hộ đã làm việc sau khi tảng sáng để nỗ lực cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Trận động đất hôm thứ Tư, cách không xa thành phố L'Aquila, nơi mà một trận động đất hồi năm 2009 làm thiệt mạng ít nhất 300 người. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, một hoạt động quân sự được phát động hôm thứ Tư ở phía bắc Syria đang nhắm mục tiêu vào những chiến binh nhà nước Hồi giáo và người Kurd ở Syria, trong một nỗ lực nhằm chấm dứt những mối đe dọa khủng bố ở biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ xem người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria là cùng phe với người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, mà từ hàng chục năm qua vẫn tiến hành phong trào nổi dậy chống lại chính phủ. Hoạt động ngày thứ Tư bao gồm những vụ pháo kích và những cuộc không kích do chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, với sự yểm trợ của những máy bay chiến đấu khác của liên minh do Mỹ dẫn đầu, vẫn đang nhắm mục tiêu tấn công nhà nước Hồi giáo trong khoảng 2 năm qua. Một số xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được nhìn thấy đang tham gia chiến đấu ở phía bên kia biên giới của Syria, trong nỗ lực đánh bật những kẻ chủ chiến ra khỏi thị trấn Jarablus. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp mọi hình thức hỗ trợ để chống lại nhà nước Hồi giáo trong khu vực xung quanh Jarablus. Hôm thứ Hai, chính phủ tuyên bố sẽ quét sạch nhà nước Hồi giáo sau một vụ đánh bom tự sát ở thành phố Gaziantep gần đó. Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát một đoạn dài đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào đầu năm 2015, nhưng những chiến binh người Kurd đã chiếm lại phần lớn lãnh thổ, đặc biệt là ở phía đông Jarablus. Việc ngăn những kẻ chủ chiến tiếp cận được biên giới sẽ cắt đứt tuyến đường tiềm năng mà họ dùng để đưa vật phẩm và chiến binh vào lãnh thổ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dè chừng đà tiến đó vì nó đi kèm với việc người Kurd mở rộng quyền kiểm soát ở miền bắc Syria.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới nhất của Bắc Triều Tiên cho thấy tiến bộ thực sự trong khả năng của quân đội nước này với mục đích tấn công hạt nhân vào Mỹ hoặc bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới. Yomi Kim của đài VOA ghi nhận chi tiết từ Seoul qua phần trình bày của Khánh An.
Tên lửa được phóng đi ở gần thành phố duyên hải Sinpo vào sáng sớm thứ Tư và bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu vực nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên là không thể tha thứ và rõ ràng đã thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Đây là lần đầu tiên tên lửa của Bắc Triều Tiên rơi vào khu vực nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Điều này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật Bản và là một hành động không thể tha thứ gây nguy hại cho hòa bình và ổn định khu vực một cách rõ rệt.
Các ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên trong một cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm thứ Tư. Trong khi các nhà ngoại giao từ Tokyo và Seoul lên án mạnh mẽ những hành động của Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Bắc Kinh lại tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác rộng hơn.
Trách nhiệm của chúng ta là thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác khu vực và duy trì hòa bình, ổn định của khu vực.
Bắc Triều Tiên được xem là đang trong giai đoạn đầu phát triển khả năng tên lửa phóng từ tàu ngầm. Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa bắn từ tàu ngầm đầu tiên của họ vào tháng 5 năm 2015. Nhưng các nhà phân tích sau đó xác định tên lửa đã được phóng từ một chiếc xà lan dưới nước, chứ không phải từ một tàu ngầm. Vào tháng 12 năm 2015, miền Bắc đã phóng thử một tên lửa từ tàu ngầm khác và tin cho hay nó đã phát nổ trong không trung sau khi bay được vài cây số. Vụ thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm gần nhất của Bắc Triều Tiên là vào tháng 4 và tên lửa này chỉ bay được 30 cây số trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng hôm thứ Tư được cho là một tên lửa từ tàu ngầm tầm trung KN-11 đã cho thấy tiến bộ thực sự về khả năng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nhà phân tích an ninh Daniel Pinkston của Đại học Choi tại Seoul nhận xét.
Trong một hoặc hai năm qua, họ đã tiến bộ rất nhanh. Tôi cho là sự tiến bộ này nhanh hơn so với dự đoán của mọi người.
Ông Joshua Pollack, biên tập viên tờ Non-Proliferation Review có trụ sở ở Hoa Kỳ, lưu ý là chỉ có 6 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc thông thạo về công nghệ SLBM. Mặc dù Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phát triển được một thiết bị hạt nhân thu nhỏ có thể gắn vào tên lửa đạn đạo, nước này chưa cho thấy khả năng đó. Bắc Triều Tiên hiện có một đội tàu ngầm lớn nhất thế giới với khoảng 70 chiếc. Hầu hết tàu ngầm này đã cũ, được làm với công nghệ của thập niên năm 1950 và sử dụng động cơ diesel điện, nghĩa là chúng chỉ có thể lặn trong nước và tránh radar phát hiện trong vài ngày mỗi lần. Nhưng kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, quân đội Bắc Triều Tiên đã tăng tốc các nỗ lực hiện đại hóa đội tàu ngầm của mình, theo tờ Chain's Intelligence Review, một tạp chí an ninh toàn cầu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất trong một tuyên bố và lên án các hành động khiêu khích tiếp diễn của miền Bắc, bao gồm các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, bỏ ngoài tai những cảnh báo lặp đi lặp lại của cộng đồng quốc tế và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vụ thử nghiệm SLBM của Bắc Triều Tiên có phần chắc đã được lên kế hoạch để phản đối cuộc tập trận chung hàng năm của Hàn Quốc và Mỹ hiện đang diễn ra. Khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốk đang tham gia cuộc tập trận Unchained Freedom dài 2 tuần mà phần lớn là mô phỏng. Ông Pinkston nhận định.
Một trong những mục tiêu của vụ thử nghiệm SLBM là để chọc tức Seoul, Washington và các đồng minh của họ và gây phân tán vụ diễn tập.
Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ra một tuyên bố lên án vụ thử tên lửa của miền Bắc, nói rằng Hoa Kỳ dự định tăng tầm quan ngại của chúng tôi ở Liên Hiệp Quốc nhằm củng cố quyết tâm của quốc tế trong việc buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho những hành động này. Các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên tục và lặp đi lặp lại của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm nước này phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp dụng lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Bắc Triều Tiên hồi tháng 3 vì vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư và vụ phóng tên lửa tầm xa hồi đầu năm nay của nước này. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga, đã họp hồi tháng 7 sau khi Bắc Triều Tiên phóng 3 tên lửa từ mặt đất và đã không thể đồng ý trong việc đưa ra lên án chính thức nào. Sự miễn cưỡng của Bắc Kinh trong việc lên tiếng khiển trách Bình Nhưỡng hơn nữa có thể có liên quan đến mối quan hệ ngày càng căng thẳng của nước này với Seoul và Washington đối với vụ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site Phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đem đến quý vị những tin tức mới nhất về Việt Nam.
Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hôm 23 tháng 8 đã xét xử sơ thẩm hai nhà hoạt động nam có tên Nguyễn Hữu Thiên An, 31 tuổi và Nguyễn Hữu Quốc Duy, 21 tuổi về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Tòa đã tuyên án 3 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Quốc Duy và 2 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Thiên An. Hai người này là anh em họ và đều đăng ký thường trú ở thành phố Cam Ranh. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, cáo trạng của Viện Kiểm sát Khánh Hòa cho rằng tội của An là thường xuyên truy cập vào các trang web phản động, có những thông tin nói xấu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và hồi giữa tháng 4 năm ngoái, An đã dùng sơn vẽ khẩu hiệu phản động trên tường của một trụ sở công an phường ở thành phố Nha Trang. Thông tin từ giới hoạt động vì dân chủ ở Việt Nam cho hay, An đã hưởng ứng một phong trào xịt sơn lên bảng, lên tường ở các nơi công cộng, cụm ký tự, dấu thăng DMCS. Về phần Duy, cáo trạng viết trong năm 2015, Duy trực tiếp soạn thảo, chia sẻ hàng chục bài viết trên Facebook với nhiều người để nói xấu, đưa ra những quan điểm sai lệch, không khách quan, xuyên tạc đường lối chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước. Duy kêu gọi các phần tử ủng hộ cùng đấu tranh xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Duy cũng đồng tình cổ vũ An vẽ viết khẩu hiệu tuyên truyền chống nhà nước. Không có người thân nào kể cả bà Nguyễn Thị Nay là mẹ của Duy được tham dự phiên tòa. Giới hoạt động nói, trước phiên tòa, nhiều người và một số tổ chức tôn giáo xã hội dân sự đã phản đối việc xét xử An và Duy, đồng thời đòi thả họ vô điều kiện. Bà Nguyễn Thị Nay đã mời hai luật sư Võ An Đôn và Nguyễn Khả Thành bào chữa miễn phí, nhưng tòa án đã từ chối đơn bào chữa của hai luật sư. Luật sư Nguyễn Khả Thành chia sẻ thêm chi tiết với VOA.
Tôi cũng đã làm thủ tục giấy tờ gửi cho tòa án, nhưng mà sau đó khoảng một tuần lễ thì tôi và luật sư Đôn nhận lại được một cái văn bản là từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho tôi. Lý do tòa đưa ra vì cái anh Duy đã có một văn bản là yêu cầu luật sư Mai và từ chối những luật sư khác đầy xám, thì chúng tôi đã có một cái bản kiến nghị phản hồi. Chúng tôi là đề nghị là tòa cho chúng tôi gặp trực tiếp hoặc là người nhà gặp trực tiếp với anh Duy để coi như xác định lại thử và có phải văn bản từ chối đó là cái thật sự đúng với ý chí và nguyện vọng của em Duy hay không. Nhưng mà rồi những kiến nghị của chúng tôi không được tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp nhận.
Các số liệu thực tế cho thấy trang Facebook của Duy có số lượng người đọc và người thích, like thấp. Mức độ ảnh hưởng như vậy là không lớn. Khi được hỏi liệu bản án dành cho An và Duy, hai người không có tầm ảnh hưởng lớn trong giới hoạt động và trên mạng xã hội, có phải là động thái răn đe của nhà chức trách Việt Nam đối với những người khác cũng đang bất mãn về hiện trạng chính trị xã hội, luật sư Thành nói.
Vấn đề em Duy, tôi nghĩ là một con người hồi giờ cũng chẳng ai biết, và em này thì cũng cái trình độ cũng rất thấp thôi. Chúng tôi nghĩ ra biết thì cũng chẳng thu hút được ta. Dĩ nhiên cái mục đích của pháp luật á, thứ nhất là răn đe và giáo dục và phòng ngừa chung. Tức là một người đây để cho làm gương những người khác, đó là cái mục đích của cái hình phạt. Những cái tội khác cũng vậy, chứ không riêng vì tội này đâu.
Nhà chức trách Việt Nam đã xử tù một số nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động dân chủ căn cứ vào Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Nhiều tổ chức nhân quyền và một số chính phủ, trong đó có Mỹ, đã nhiều lần chỉ trích và đề nghị xóa bỏ hoặc định nghĩa lại cho rõ hơn nội dung hiện còn mập mờ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hồi tháng 9 năm ngoái, trong một phiên họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khi đó ông Nguyễn Sinh Hùng cũng đã phát biểu cần phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước. Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy. Muốn bắt ai thì được, đâu có được. Tin kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam công bố các số liệu hôm 23 tháng 8 cho thấy đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI thực tế đổ vào Việt Nam ước đạt 9,8 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 8,9% so với một năm trước. Một báo cáo đăng trên trang web của Bộ nói rằng lượng FDI cam kết từ tháng 1 đến tháng 8 đã tăng 7,7% so với năm trước, đạt 14,4 tỷ đô la. Hầu hết số vốn này dành cho các dự án chế tạo, chế biến và bất động sản. Hai ngành chế tạo và chế biến nhận được lượng FDI lớn nhất 10,53 tỷ đô la, chiếm 73% tổng số FDI đổ vào Việt Nam. Ngành bất động sản đứng thứ hai thu hút được 836 triệu đô la, chiếm 6%, và ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ đứng thứ ba với 622 triệu đô la, chiếm 4,3%. Trong 8 tháng đầu năm nay, Nam Triều Tiên tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Việt Nam. Họ đã bơm vào Việt Nam hơn 4,8 tỷ đô la. Thứ hai là Singapore với gần 1,7 tỷ đô la. Nhật Bản đứng thứ ba với gần 1,5 tỷ đô la. Dự kiến năm nay Việt Nam có thể nhận được lượng vốn FDI lên đến 15 tỷ đô la. Hồi năm ngoái, Việt Nam thu hút được lượng FDI cao kỷ lục là 14,5 tỷ đô la nhờ có tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc và đã hoàn tất một số hiệp định thương mại tự do. Tin liên quan đến Biển Đông, hôm 23 tháng 8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông trông đợi sẽ bắt đầu đàm thoại với Trung Quốc trong năm nay về tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai nước ở Biển Đông. Ông cũng thúc giục Bắc Kinh cho phép người Philippines đánh cá ở một bãi cạn có tranh chấp. Biển Đông có các bên tranh chấp chính là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Ông Duterte nói ông muốn đối thoại ngoại giao với Trung Quốc hơn là theo đuổi một lập trường mạnh bạo có thể làm cho các giới chức Trung Quốc tức giận đến mức có thể hủy các cuộc đối thoại. Khi được hỏi đã xác định được ngày tháng để đàm thoại chưa, ông Duterte trả lời, rồi, sớm hơn quý vị nghĩ, có thể trong năm nay. Cũng trong ngày 23 tháng 8, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương nói với các phóng viên ở Hà Nội rằng tới lúc này có cảm giác là ông Duterte đang lựa chọn một giải pháp mang tính chất hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Dù sao, điều quan trọng nhất là ông ấy vẫn coi phán quyết của tòa trọng tài là cơ sở để đàm phán với Trung Quốc trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất khôn ngoan. Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos, một người hậu thuẫn chính trị chủ chốt của ông Duterte, mới đây đã gặp các nhà ngoại giao, đã gặp các nhà trung gian phía Trung Quốc để dọn đường cho một cuộc đàm thoại sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh. Về bãi cạn Scarborough bị Bắc Kinh chiếm giữ năm 2012, ông Duterte nói: "Trung Quốc lúc này cần lắng nghe chúng tôi, đã đến lúc quý vị dỡ bỏ lệnh cấm du khách và cho phép người Philippines đánh cá ở đó." Sau các phát biểu của Tổng thống Duterte một ngày hôm 24 tháng 8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói với báo giới rằng tranh chấp lãnh thổ của Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông không làm cho Manila phải tái cân bằng mối quan hệ giữa họ với đồng minh là Mỹ và nước láng giềng Trung Quốc. Ông Yasay nói, chúng tôi muốn có tình hữu nghị chặt chẽ với Trung Quốc, điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải làm suy yếu tình hữu nghị của chúng tôi với Mỹ. Chúng tôi chỉ nói rằng, cho dù có những tranh chấp như vấn đề Biển Đông, vẫn có những khía cạnh khác trong mối quan hệ vẫn có thể tiến tới mà không cần động chạm đến vấn đề Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hứa chính phủ sẽ tiếp tục trợ giúp cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở bang Louisiana cho đến khi nào họ ổn định lại cuộc sống. Tổng thống Obama đi thăm thành phố Baton Rouge hôm thứ Ba và ông đã đến thăm các khu vực nhà cửa bị hư hại trong trận lũ lụt lớn kỷ lục hồi đầu tháng này. Ông nói chính phủ liên bang đến nay đã chu cấp 127 triệu đô la hỗ trợ cho 100.000 người nộp đơn xin trợ cấp. Zlatisa Hope của đài VOA ghi nhận qua phần trình bày của Khánh An.
Tổng thống Obama đến thăm thành phố Baton Rouge, nơi cư dân bày những đồ đạc, vật dụng trong nhà ra phơi hoặc để vứt bỏ. Trận lũ lụt lớn chưa từng có đã gây hư hại khoảng 60.000 nhà cửa ở miền nam bang Louisiana. Dân chúng ở đây thực sự sốc trước thiên tai lớn tới mức như vậy. Ông Jim Jobs, một nạn nhân của trận lũ, cho biết.
My house was as nice as it's ever been. I'm losing it.
Ngôi nhà của tôi trước đó thật đẹp. Bây giờ tôi mất ngôi nhà rồi. Thật là tiếc.
Tổng thống Obama hứa với cư dân ở đây rằng chính phủ sẽ tiếp tục trợ giúp cho đến khi họ trở về lại với nhà cửa của họ hoặc cho đến khi họ có thể xây dựng lại cuộc sống.
This is not a one-off. This is not a photo op issue. This is how do you make.
Đây không phải chỉ là một đợt trợ giúp rồi thôi. Đây không phải là những hình ảnh để quảng bá. Đây là để quý vị được bảo đảm rằng trong 3 tháng tới hoặc 6 tháng tới, người dân nhận được sự hỗ trợ mà họ cần. Tôi muốn tất cả người dân Mỹ chú tâm đến chuyện này.
Ông Obama bị chỉ trích là đã không bỏ ngang chuyến nghỉ hè ở Martha Vineyard để đến thăm nơi bị thiên tai. Chỉ trích nổi rõ nhất là từ ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người đã đến thăm Louisiana hồi tuần trước.
Honestly, Obama ought to get off the golf course.
Nói thật lòng, ông Obama phải dừng chơi golf lại và đến đây.
Tổng thống Obama nói rằng ông không muốn làm gián đoạn các nỗ lực cứu hộ. Thống đốc Bell Edwards của bang Louisiana ủng hộ quyết định của Tổng thống. Ông Edwards nói rằng ông không thể rút bớt nhân viên an ninh để đi lo cho chuyến thăm của Tổng thống. Ông cũng bày tỏ hy vọng là chuyến thăm của ông Trump có một ý nghĩa thiết thực hơn là nỗ lực thu hút cử tri. Nhưng sau đó, ông đã cảm ơn ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa đã thu hút sự chú ý vào nơi bị ảnh hưởng thiên tai. Tổng thống Obama nói rằng vào những lúc hoạn nạn, Washington muốn tránh chính trị hóa vấn đề.
I guarantee you, nobody on this block, none of those first responders, nobody gives a hoot whether you're.
Tôi bảo đảm với quý vị rằng không một ai ở đây, không một ai trong số các nhân viên cứu hộ khẩn cấp, không một ai vỗ ngực tự xưng là người dân chủ hay Cộng Hòa. Điều họ chú tâm hiện nay là tháo dỡ những bức tường ra, tháo thảm nhà ra, làm sao để không còn nhà cửa nào bị rêu mốc. Họ cần thời xây dựng nhà cửa và họ sẽ bắt đầu công cuộc tái thiết càng nhanh càng tốt. Đó là tất cả những gì họ quan tâm. Đó chính là điều tôi quan tâm.
Ít nhất 13 người thiệt mạng trong trận lũ lụt và một số người khác vẫn mất tích.
Trong một tin khác có liên quan tới Mỹ, thưa quý vị, giới hữu trách Mỹ đang điều tra sự việc mà họ cho là một loạt những vụ tấn công tình báo mạng của Nga nhắm mục tiêu vào những thông tin được thu thập bởi những nhà báo của tờ The New York Times và những hãng tin khác. Truyền thông Mỹ hôm thứ Ba loan tin những vụ xâm phạm an ninh đã được phát giác trong vài tháng qua. Những vụ tấn công này được cho là một phần của một chiến dịch rộng lớn hơn nhắm mục tiêu vào Đảng Dân Chủ, vốn đang nỗ lực đưa cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên làm Tổng thống. Nhà chức trách Mỹ cho biết những vụ tấn công mạng này dường như nhắm mục tiêu vào những tổ chức của Mỹ bên ngoài các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như những viện nghiên cứu chính sách ở Washington và những hãng thông tấn, để nắm bắt hiện tình chính trường Mỹ, trong khi còn vài tháng nữa là nước này tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống 4 năm một lần vào ngày 8 tháng 11. Bà Clinton đang đối đầu với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Những thông tin mà các nhà báo thu thập được có thể dẫn tới nguồn tin của họ hoặc cho biết ít nhiều về những bài báo chưa được đăng có thể liên quan tới Nga. Không lâu trước khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra vào tháng trước, nơi bà Clinton được đề cử làm Tổng thống, tổ chức chuyên rò rỉ thông tin mật Wikileaks công bố hơn 19.000 email từ những máy tính đặt tại trụ sở Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Washington. Wikileaks từ chối cho biết nguồn của những email này, nhưng những chuyên gia của Mỹ nói họ tin rằng vụ xâm nhập này là do tin tặc người Nga thực hiện. Một số email bị rò rỉ cho thấy các quan chức của đảng đã ưu ái đề cử bà Clinton thay vì thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders. Ông Sanders đã đối đầu với bà Clinton trong chiến dịch vận động tranh cử quyết liệt kéo dài hàng tháng trời trước khi khép lại nỗ lực chạy đua vào tòa Bạch Ốc của ông và tuyên bố ủng hộ bà. Ông Trump gần đây đã gợi ý rằng Nga nên xâm nhập máy tính của bà Clinton để xem liệu những tin tặc của họ có thể tìm thấy 33.000 email mà bà Clinton nói là có tính riêng tư và đã xóa mất từ thời bà còn là Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ từ năm 2009 đến năm 2013 hay không. Một ngày sau khi nhiều người đã kích ông Trump về chuyện ông kêu gọi chính phủ nước ngoài can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông nói khi đó mình đang nói mỉa. Gió nóng, gió khô đã quét qua những bang miền Tây của Mỹ hôm thứ Ba, làm bùng lên những đám cháy rừng đã thiêu rụi hàng chục ngàn hecta đất và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa ở bang California và bang Washington. Thống đốc bang Washington Jay Inslee tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 20 quận gần thành phố Spokane bị khói bao phủ, trong khi nhân viên cứu hỏa tiếp viện được điều tới khu vực này. Phát biểu trước báo giới, thống đốc Inslee liên kết những vụ cháy rừng mới nhất với sự biến đổi khí hậu và những cây bị bệnh trong những cánh rừng rộng lớn của khu vực. Về phía nam, nhân viên cứu hỏa ở quận San Luis Obispo của bang California đã khống chế được khoảng 1/3 đám cháy trải rộng trên diện tích 15.000 hecta, đe dọa lâu đài Hearst, một di tích lịch sử. Đến giữa ngày thứ Ba, nhà chức trách cho biết lâu đài là tư dinh được xây cất vào đầu thế kỷ 20 của nhà tài phiệt ngành xuất bản Randolph Hearst, không còn gặp nguy hiểm nữa sau khi gió đổi chiều và thổi đám cháy đi khỏi khu nhà này. Trong một tin tức khác, những nhà điều tra ở Nam California đang tìm kiếm nguyên nhân của một đám cháy lớn ở quận San Bernardino đã cháy suốt một tuần qua, phá hủy hơn 100 ngôi nhà và 200 tòa nhà. Nhà chức trách cho biết đám cháy gọi là Blue Cut hôm thứ Ba đã được khống chế 100%. Ở những nơi khác, những vụ hỏa hoạn nhỏ hơn xảy ra trong hai công viên quốc gia nổi tiếng ở bang Wyoming thuộc vùng Tây Bắc, buộc nhà chức trách phải đóng một con đường chính ở lối vào phía tây của công viên Yellowstone và một đoạn đường dài 20 km ở công viên Grand Teton lân cận, nơi mà ít nhất một khu cắm trại đã được sơ tán. Sang tin châu Á, một người chết và hơn 30 người bị thương sau khi một quả bom xe được kích nổ ở miền nam Thái Lan hôm thứ Ba. Nhà chức trách nói rằng chiếc xe khi đó đang đậu bên ngoài một khách sạn ở thành phố ven biển Pattani, gây thiệt hại lớn cho lối vào của khách sạn và một số tòa nhà gần đó, bao gồm một quán karaoke và một tiệm massage. Tất cả nạn nhân đều là công dân Thái Lan. Một quả bom cài trong bãi đậu xe của khách sạn phát nổ chỉ vài phút trước đó, nhưng cảnh sát nói không ai bị thương. Vụ tấn công hôm thứ Ba xảy ra sau một loạt những vụ đánh bom có phối hợp ở một số thành phố du lịch ở miền nam Thái Lan trong hai ngày 11 và ngày 12 tháng 8, giết chết 4 người và làm bị thương thêm hàng chục người khác. Khu vực này đã chứng kiến một cuộc nổi dậy kéo dài 12 năm qua do thành phần ly khai người Hồi giáo thực hiện ở các tỉnh Yala, Pattani, Narathiwat đã khiến hơn 6.500 người thiệt mạng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.